thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 27 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.
Năm học 2015-2016, trường tiểu học Phú Xá có hơn 400 giải thưởng các cấp. Đây là đơn vị dẫn đầu thành phố và tỉnh về số lượng giải quốc gia.
Xác định người lao động là tài sản vô giá, là nhân tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Những năm qua, ngoài duy trì tình hình sản xuất kinh doanh, thì việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng và nâng cao thu nhập cho người lao động luôn được Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chú trọng. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 26 tháng 5, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Để việc học tập nghị quyết lần này đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ về những nội dung đã được nêu trong văn kiện, nắm vững các quan điểm cơ bản, những tư tưởng chỉ đạo cốt lõi, nhiệm vụ tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu về phát triển đất nước trong 5 năm, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được đại hội đề ra. Trên cơ sở đó, chủ động vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, ứng dụng có hiệu quả với đặc điểm tình hình tại đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong ngày, các đại biểu đã được đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt hai chuyên đề, những nội dung cơ bản và mới của báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng 12, những nội dung cơ bản và mới trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng giai đoạn 2016-2020. Đồng thời nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề 3, những nội dung cơ bản trong báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác duy tu bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Cụ thể, đã tiến hành bảo trì trên 120 km đường ô vuông, 14 cầu đô thị, đào vét trên 8.400 m rãnh thoát nước, rà soát kiểm tra lắp đặt bổ sung 41 bộ biển báo hiệu giao thông, biển tên đường, tên ngõ bị hư hỏng, vá ổ gà đá răm đen, cân vênh trên 1.900 m2 mặt đường nhựa trên các tuyến đường, sân dẻo nhiệt trên 9.000 m2 mặt đường, quản lý duy tu đảm bảo thoát nước thường xuyên 32 tuyến cống thoát nước với tổng chiều dài trên 71 km, nạo vét gần 1.000 mét khối bùn. Công tác tuần đường kiểm tra duy trì thường xuyên, phát hiện kịp thời những nguy cơ gây mất an toàn giao thông, các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông và các tuyến công trình công cộng để xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý có biện pháp khắc phục. Đặc biệt, mới đây, thành phố đã tiến hành cải tạo và tổ chức giao thông giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông đường Bắc Cạn, khu vực nút giao thông đường Bắc Cạn, Bắc Sơn, cầu Giao Bảy và khu vực nút giao thông đảo tròn Đồng Quang. Cắm 42 biển cấm dừng đỗ, biển bắt đầu khu đông dân cư và hết khu đông dân cư trên 8 tuyến đường của thành phố.
Hội nông dân phường Tích Lương hiện có trên 1.000 hội viên. Với mục tiêu giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, đặc biệt là những hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hội tích cực hỗ trợ nguồn vốn vay và cả ngày công lao động. Hiện nay, hội quản lý 4 tổ vay vốn với số dư nợ trên 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ nguồn vốn, để hội viên có thêm kiến thức chăn nuôi trồng trọt, hàng năm hội tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi. Chỉ trong 3 năm qua, hội đã tổ chức được trên 20 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi và mở 5 lớp sơ cấp nghề về chăn nuôi thú y, trồng rau, hoa và trồng tạo dáng cây cảnh. Nhờ đó, mỗi năm có từ 3 đến 4 hội viên trong hội được công nhận thoát nghèo và có trên 40 hội viên được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố. Chia sẻ thêm về chương trình này, bà Dương Thị Quỳnh Vang, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tích Lương nói.
Với cái địa bàn phường Tích Lương chúng tôi, bà con mà nông nghiệp ấy, rất nhiều. hộ chăn nuôi có khoảng 53 đến 55 mô hình gia trại lớn. Thì qua những lớp học cơ bản này chúng tôi cũng mong muốn là cho bà con nắm bắt được kiến thức cơ bản để phát triển chăn nuôi. Có khoảng 7 đến 80% là những hội viên mở được những cái mô hình nó rộng chăn nuôi quy mô hơn. Qua những kiến thức đã học, bà con nhận thức được những nét cơ bản về cái cách phòng và trị bệnh, cách sử dụng thuốc thú y trong vân nuôi và cách chọn giống, gây giống kỹ thuật hàng ngày để chăm sóc chăn nuôi lợn gà và phòng trị bệnh và cái môi trường xanh sạch đẹp gọn hơn.
Sau 3 ngày học tập các kỹ năng tổ chức các hoạt động hè cho các em lứa tuổi thiếu nhi, chiều 26 tháng 5, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết lớp tập huấn công tác đội hè trên địa bàn dân cư năm 2016. Tham gia tập huấn có hơn 140 học viên là đoàn viên, anh chị phụ trách thiếu nhi của 27 phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bằng phương pháp giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, các học viên được rèn luyện những kỹ năng về nội dung trọng tâm trong hoạt động hè năm 2016, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và phương pháp sơ cấp cứu cho trẻ em khi bị tai nạn, đuối nước. Phương pháp thiết kế tổ chức các hoạt động tập thể cho trẻ em và triển khai những trò chơi, bài hát, múa, nhảy, dân vũ, quốc tế phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Với tinh thần học tập nghiêm túc, các học viên đã bộc lộ được khả năng tập hợp, thu hút và làm việc nhóm khá hiệu quả. Chị Nguyễn Đặng Huyền Trang, đoàn phường Cam Xá chia sẻ.
Điểm mới mà mình nhận thấy trong lớp học này là ngoài việc được tiếp thu những điệu múa, những bài khiêu vũ cơ bản thì chúng mình được trao đổi với nhau rất nhiều những kỹ năng để làm sao tổ chức được một buổi sinh hoạt hiệu quả nhất. Bên cạnh đó thì chúng mình cũng được lắng nghe chia sẻ của những bạn từ trong câu lạc bộ vì sự phát triển của trẻ thơ. Các bạn chia sẻ những cái kinh nghiệm mà trong những năm vừa qua các bạn tổ chức có hoạt động hiệu quả.
Với những kiến thức, kỹ năng thu nhận được từ lớp tập huấn công tác đội hè trên địa bàn dân cư năm 2016, các học viên sẽ tiếp tục tập huấn cho các đoàn viên phụ trách tại các chi đoàn để triển khai tốt các hoạt động hè cho thiếu nhi tại địa phương.
Hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc năm 2016. Đây là lần thứ nhất thành phố tổ chức hội thi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tích cực góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Theo kế hoạch, hội thi sẽ được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, tập trung tìm hiểu về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, các văn bản có liên quan đến gia đình, cũng như tìm hiểu những kiến thức về xây dựng gia đình văn hóa, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống, cách ứng xử trong gia đình, gương người tốt việc tốt, điển hình trên địa bàn thành phố. Đối tượng tham gia là cán bộ làm công tác gia đình tại các phường xã, các thành viên của các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững và các câu lạc bộ liên quan đến gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự kiến hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc năm 2016, thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào tuần 1 tháng 6 năm 2016.
Năm học 2015-2016, trường tiểu học Phú Xá có hơn 400 giải thành phố, tỉnh và quốc gia các môn: giải toán trên Internet bằng tiếng Việt, giải toán trên Internet bằng tiếng Anh, thi tiếng Anh trên Internet. Trong tổng số hơn 400 giải, có 10 giải quốc gia. Đối với các môn thi năng khiếu, môn tự chọn, nhà trường có 421 giải, trong đó có 132 giải tỉnh, 12 giải quốc gia. Với thành tích đạt được, trường tiểu học Phú Xá vươn lên đứng đầu các trường tiểu học trên địa bàn thành phố và tỉnh về số giải quốc gia. Ngoài các giải thưởng trên, năm học 2015-2016, trong tổng số 1.018 học sinh của 28 lớp, có gần 86% học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, 100% học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Bên cạnh chất lượng giáo dục của học sinh, tỷ lệ giáo viên của nhà trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi xuất sắc các cấp đạt trên 30%. Tại buổi lễ tổng kết năm học diễn ra vào ngày 26 tháng 5, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho những học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và các cuộc thi do ngành giáo dục đào tạo tổ chức và tổ chức làm lễ ra trường cho 170 học sinh khối 5, niên khóa 2011-2016. Được chọn là một trong những học sinh xuất sắc tiêu biểu của nhà trường, lên báo cáo thành tích trong buổi lễ tổng kết năm học và chia sẻ những cảm xúc của mình tại lễ ra trường. Em Vũ Thảo Hiền, học sinh lớp 5E, xúc động nói.
Suốt 5 năm vừa qua, em và thầy cô, bạn bè đã gắn bó rất nhiều. Vậy mà phải xa mọi người thì em cảm thấy xúc động ạ. Sau này lên cấp 2, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các thầy cô ạ.
Thưa quý vị và các bạn, tận tụy, trách nhiệm và minh bạch, đó là những đức tính quý của đảng viên Nguyễn Lâm Thao. ông đã luôn trau dồi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trên cương vị bí thư chi bộ, ông đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng tổ, phường ngày càng vững mạnh. Bài viết của cộng tác viên Nguyễn Đình Tân sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về người bí thư này.
Nhận xét về đồng chí Nguyễn Lâm Thao là bí thư chi bộ tổ 28, đồng chí Tô Hạ Sĩ, bí thư đảng ủy phường Quang Trung khẳng định, đồng chí Thao là một cán bộ đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, có uy tín trong khu dân cư, có năng lực lãnh đạo chi bộ và tổ dân phố đạt hiệu quả cao. Năm 2014, đồng chí là một trong hai đảng viên của Đảng bộ được Thành ủy Thái Nguyên khen thưởng trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2015, đồng chí là một trong số ít đảng viên của phường được Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 2010-2015. Về nghỉ chế độ năm 2008 với quân hàm trung tá, từ tháng 2 năm 2009 đến nay, ông Thao được bầu làm bí thư chi bộ. Trong suốt thời gian lãnh đạo chi bộ với 32 đảng viên, đây là một chi bộ có số lượng khá đông nhưng với lòng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng những kinh nghiệm của các chi bộ khác. Ông đã đưa chi bộ từ danh hiệu trong sạch vững mạnh lên trong sạch vững mạnh tiêu biểu liên tục 6 năm liền. Tổ dân phố liên tục đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa xuất sắc, trong đó 2 năm 2012 và 2014 đạt danh hiệu lá cờ đầu phong trào thi đua của phường. Nói về những bài học kinh nghiệm làm nên thành công, ông Thao chia sẻ. Muốn làm tốt vai trò bí thư chi bộ, trước hết phải xác định trách nhiệm của mình và có lập trường trước công việc mà Đảng giao cho. Muốn vậy, phải tự học tập nghiên cứu hiểu sâu sắc chức năng, nhiệm vụ, tác phong, lề lối. Phải nắm chắc khả năng trình độ hoàn cảnh của đảng viên, của nhân dân. Từ đó đề xuất cùng cấp ủy chi bộ lựa chọn ra một đội ngũ tiêu biểu trong 91 hộ dân ra đảm nhiệm các công việc đứng đầu các đoàn thể, tổ chức xã hội để lãnh đạo tổ dân phố. Với vai trò của mình, ông đã xây dựng kế hoạch hành động và ra các nghị quyết đúng đắn cho chi bộ. Các chương trình hoạt động đều được ông xin ý kiến đóng góp của tổ và các chi hội. Được dân ủng hộ. Theo ông Thao, bất cứ quyết định nào cũng phải cho dân biết theo 4 bước. Thông tin đề xuất lý do, mục đích, cho dân bàn tại các nhóm gia đình, các chi hội. Đưa ra hội nghị xin ý kiến tập thể. Cuối cùng là phải công khai kết quả và thực hiện. Ví dụ như việc thu tiền các loại quỹ tuy không nhiều, ngoài 6 quỹ phường quy định thì chỉ có một khoản thu quỹ tổ, nhưng minh bạch trong thu chi nên đã đem lại lòng tin cho nhân dân. Do khu dân cư chủ yếu là công chức, công nhân quốc phòng nghỉ hưu, không có mặt đường buôn bán nên số hộ vào loại giàu ít, chỉ khoảng 5%, mức khá khoảng 50%, cho nên bất cứ việc gì cần đến tiền phải hết sức cẩn trọng. Năm 2015, thấy có nhiều việc cấp bách, cần phải huy động kinh phí để thực hiện. Sau khi bàn bạc, chi bộ đã quyết định không thu tiền các hộ dân mà chỉ kêu gọi những tấm lòng hảo tâm đóng góp ủng hộ. Kết quả tổ đã được ủng hộ 15 triệu đồng, trong đó bí thư chi bộ ủng hộ 3 triệu đồng, chi hội trưởng phụ nữ 3 triệu đồng. Số tiền thu được đã mua sắm phông rèm, sơn cửa, mua loa đài mới, bóng điện cho nhà văn hóa và hỗ trợ hoạt động văn hóa văn nghệ cho tổ dân phố. Việc làm của chi bộ đã thuyết phục được nhân dân. Một bài học quý báu mà chi bộ rút ra chính là đề cao tính tập thể, quyền lợi cộng đồng. Ông Thao đã bàn bạc cùng chi hội phụ nữ và cựu chiến binh xây dựng quỹ tiết kiệm cho một số gia đình vay không lãi. Cụ thể, chi hội phụ nữ cho vay 10 triệu đồng, chi hội cựu chiến binh cho vay 20 triệu đồng. Tuy số tiền không nhiều, nhưng thực sự đã làm cho các hội viên xích lại nhau gần hơn. Bản thân bí thư chi bộ và cấp ủy, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, vận động thu tiền ủng hộ từ thiện nhân đạo. Riêng ông Thao hai lần được thành phố và tỉnh khen thưởng với số tiền là 1 triệu 500 nghìn đồng và ông đều ủng hộ cho tổ dân phố. Ông khiêm tốn nói, thành tích của mình là do có nhân dân ủng hộ, có tập thể chi bộ lãnh đạo, chứ đâu của cá nhân. Ở tuổi 57, đã gần 7 năm làm công tác bí thư chi bộ, ông Nguyễn Lâm Thao đã nêu gương sáng trước nhân dân. Bằng những việc làm cụ thể và có ý nghĩa thiết thực, ông đã góp một phần nhỏ công sức của mình để đưa tổ dân phố 28 luôn là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của phường Quang Trung.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trước những khó khăn chung của nền kinh tế gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm thép, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo công ty duy trì tình hình sản xuất kinh doanh mà còn thực hiện có hiệu quả việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Chủ trương này đã được thực hiện hóa bằng phong trào xây dựng mô hình 6 nhà trong các đơn vị sản xuất trực thuộc. Để hiểu thêm về những lợi ích mà phong trào này mang lại, Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Giữ lửa nhiệt huyết để làm ra gang thép. Bài viết của phóng viên Vân Trang.
Thời gian qua, nhu cầu thép xây dựng sụt giảm, cung vượt xa cầu, cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà sản xuất thép trong nước và thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Tiêu thụ thép gặp rất nhiều khó khăn, tồn kho của công ty có thời điểm ở mức cao. Khó khăn là vậy, nhưng song song với việc phải linh hoạt trong chỉ đạo điều hành công ty, duy trì tình hình sản xuất kinh doanh. Ban giám đốc công ty đặc biệt chú trọng đến việc từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Trên tinh thần đó, công đoàn công ty đã nêu cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong tham mưu thực hiện nhiều phong trào hoạt động, mà nổi bật là phong trào xây dựng mô hình 6 nhà, bao gồm nhà để xe tập trung, phòng chờ công nhân, nhà ăn ca tự chọn, nhà vệ sinh, nhà tắm giặt, sấy và xông hơi, nhà máy công viên. Thực hiện phong trào này, các công trình trên sẽ được xây dựng đồng bộ, khép kín xung quanh khu vực sản xuất, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường sản xuất thân thiện, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và công ty. Theo chân các thành viên ban chấp hành công đoàn nhà máy, chúng tôi được chứng kiến một không khí làm việc thật khẩn trương của những công nhân phân xưởng công nghệ nhà máy luyện thép Lưu Xá. Ông Dương Văn Ninh, công nhân phân xưởng công nghệ nhà máy luyện thép Lưu Xá, vui vẻ nói với chúng tôi. Từ hơn một năm nay, chúng tôi được lao động trong môi trường làm việc tốt hơn trước ở chỗ. Trước khi vào sản xuất, có nơi để đồ dùng cá nhân đảm bảo an ninh tốt, nơi sản xuất sạch sẽ hơn, tan ca, chúng tôi được tắm xông hơi. Đồ bảo hộ lao động có khu vực giặt, sấy được phân loại rõ ràng. Giờ giao ca được chơi thể thao nên tinh thần rất thoải mái.
So sánh với trước kia, ví dụ như từ nhà phòng giao ca đến khu vệ sinh tắm rồi các lơi thì tôi thấy là gọn gàng ngăn nắp, với cảnh quan môi trường thì lại thay đổi. Với nhà máy không khí như này thì tự nhiên anh em phấn chấn mà có thể là tăng cái năng suất lao động lên.
Được biết nhà máy luyện thép Lưu Xá hiện có gần 700 công nhân. Ông Bùi Trọng Bắc, quản đốc phân xưởng cho chúng tôi biết, khi xây dựng thành công mô hình 6 nhà đã đem lại nhiều lợi ích trong việc quản lý công nhân của những quản đốc như chúng tôi. Ví dụ như, nhà để xe tập trung đã giúp chúng tôi thuận tiện trong quản lý công nhân đi làm và tan ca đúng giờ, vì tại đó có máy quẹt thẻ điểm danh. Cùng với đó là hệ thống camera giám sát, đảm bảo an ninh trật tự ngay từ lối vào khu vực sản xuất. Do đó, ở cương vị của mình, ông nhận thức rõ cần phải duy trì nề nếp trong công nhân để kéo dài thời gian thụ hưởng những lợi ích mà phong trào xây dựng mô hình 6 nhà mang lại. Ông Bắc cho biết thêm.
Để tiếp tục duy trì được cái nhà máy công viên thì đối với lãnh đạo phân xưởng thì cũng tuyên truyền tới toàn bộ cán bộ công nhân viên biết được cái lợi ích của cái việc mà khi chúng ta xây dựng cái nhà máy công viên như nào, giữ vững được cái vệ sinh chung này, vệ sinh công nghiệp này, hàng ngày giao ca nhận ca, vệ sinh tất cả các khu vực mình làm việc làm sao cho gọn gàng sạch sẽ.
Nói đến nhà máy cán thép Lưu Xá là nói đến mô hình nhà ăn ca tự chọn cho công nhân. Đây là mô hình nhà ăn ca đầu tiên được xây dựng năm 2012. Từ lợi ích tối đa mà nó mang lại cho công nhân, nên nhà ăn ca tự chọn đã nhanh chóng được nhân rộng ra 12 nhà máy trực thuộc công ty tại tỉnh Thái Nguyên. Với mô hình nhà ăn ca tự chọn, công nhân có thể chọn cho mình nhiều món ăn hơn để đảm bảo bữa ăn ngon miệng và nâng cao sức khỏe. Trong nhà ăn ca có đầy đủ thiết bị làm mát cho công nhân vào mùa hè và TV cập nhật thông tin. Anh Lê Mạnh Tiến, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Lưu Xá cho biết thêm.
Chủ trương nhà máy cũng đã muốn là coi như là xây dựng để làm sao cái môi trường làm việc xanh sạch đẹp. Đấy, năm 2005 thì nhà máy đã tập trung giải quyết cái môi trường. Thời gian đầu nói thật là các đồng chí cũng đưa vào hay là cũng nhà máy cũng rất gặp khó khăn là cái việc mà để tuyên truyền để làm sao người lao động hiểu được là đây là những cái công trình việc làm nó mang lại lợi ích cho người lao động. Thì sau khi đã đồng thuận đưa ra được những cái mà đề xuất rồi đưa ra các cái thiết kế này, thì đều là đội ngũ anh em kỹ thuật tự làm hết chứ cũng không phải thuê.
Thực tế cho thấy phong trào xây dựng mô hình 6 nhà tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ công nhân viên. Do đó trong nhiệm kỳ qua đã có 2 nhà máy trực thuộc công ty hoàn thành được các tiêu chí của phong trào là nhà máy cán thép Lưu Xá và nhà máy luyện thép Lưu Xá với hơn 1.000 người lao động được thụ hưởng trực tiếp. Được sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, trong các nhà máy trực thuộc, công ty vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào 6 nhà với mục tiêu đem lại môi trường làm việc lý tưởng cho người lao động. Trong đó, nghị quyết tại đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ công ty đã nêu rõ, sẽ tiếp tục duy trì tốt mô hình nhà ăn ca tự chọn cũng như các công trình phục vụ người lao động và đẩy mạnh xây dựng nhà máy công viên tại cơ sở. Bám sát nghị quyết của Đảng bộ công ty, Ban chấp hành công đoàn công ty cũng đã có kế hoạch và giải pháp cụ thể. Ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết.
Và để tiếp tục thực hiện ý, thì đối với những đơn vị thì cũng đã đạt được rồi thì vẫn tiếp tục là duy trì và nâng cao chất lượng, cũng đồng thời là tìm các cái mô hình mới, các cái phương thức mới để nhằm quan tâm và chăm lo tới người lao động hơn. Thứ hai, những cái đơn vị nào mà chưa đạt được thì sẽ có điều kiện mà thực hiện được cái mô hình nào thì sẽ công đoàn cũng sẽ có cái hỗ trợ cũng như cái sự quan tâm phối hợp của chuyên môn để thực hiện ở các đơn vị đó. Thế còn đối với để đạt tổng thể mô hình 6 nhà thì chúng tôi có cái chủ trương là mỗi năm sẽ tập trung vào một đơn vị để thực hiện được cái mô hình 6 nhà. Về để triển khai được cái mô hình các nhà ấy, thì ở đây tập trung chủ yếu là cái nguồn kinh phí để thực hiện. Thì một phần thì là công ty từ cái nguồn sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên thì cũng tạo điều kiện cho các cái đơn vị để xây dựng các cơ sở vật chất. Cái nguồn thứ hai là công đoàn, thì từ công đoàn công ty, công đoàn tổng ty thì cũng có cái hỗ trợ về kinh phí, chủ yếu đây là trang nắp các cái trang thiết bị để phục vụ cho người lao động, ví dụ như điều hòa rồi thiết bị nghe nhìn ở nhà ăn ca.
Việc triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng mô hình 6 nhà tại các nhà máy trực thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ công ty. Hiệu quả của phong trào rất cần nhân rộng, bởi tính cấp thiết, tầm quan trọng của phong trào mang lại là tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch đẹp, tạo tinh thần thoải mái cho người lao động trong sản xuất công nghiệp. Phong trào như một luồng gió mới, thổi ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi công nhân để tiếp tục làm ra gang thép. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòng với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe. Chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Thông báo ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 04 ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện để phục vụ thí nghiệm cáp ngầm đầu nguồn đường dây cao thế. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm Quang Vinh thời gian từ 4 giờ đến 10 giờ và từ 22 giờ 30 phút đến 23 giờ 50 phút ngày 29 tháng 5 năm 2016. Trong thời gian mất điện khu vực trung tâm thành phố, khu vực phía Bắc và các phường Trương Vương, Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Phúc Hà, Sơn Cẩm sẽ xảy ra tình trạng nước yếu, các khu vực cao, xa bị mất nước. Vậy công ty xin kính báo để quý khách hàng được biết và có kế hoạch chuẩn bị nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn.